Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm, mùng 1 tháng 9, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại cuộc đời cô Marie François, mẫu gương của lòng khoan dung, kiên trì, can đảm và hoàn toàn tin tưởng nơi Thiên Chúa và lời của Ngài. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói về đề tài tình yêu lớn hơn sự sợ hãi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Ankara, Đức Tổng Giám mục Antonio Lucibello, Sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, chào mừng sắc luật ngày 28 tháng 8 của Thủ tướng Tayyip Erdogan, trả lại cho các tôn giáo thiểu số các tài sản đã bị nhà nước tịch thu sau năm 1936. Trong cuộc phỏng vấn bằng điện thoại hôm 30 tháng 8 dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ từ thủ đô Ankara, Đức Tổng giám mục Lucibello nói, đây thực là một quyết định lịch sử, dù rằng giáo hội Công giáo Latin không thuộc vào số các giáo hội được trả lại tài sản. Đây là một bước tiến quan trọng cho thanh thế của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây không phải chỉ là một dấu hiệu tốt, nhưng còn là một dấu chỉ rất tốt cho thấy chính phủ Thổ muốn tái tạo sự hiệp nhất của đất nước, để không còn các công dân hạng nhất và hạng nhì nữa. Các tôn giáo sẽ được trả lại tài sản gồm chính thống Hy Lạp, Do Thái, Armeni Tông Truyền và Armeni Công giáo, chính thống Syri, Công giáo Syri và Công giáo Kandê. Tuy Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các nhóm bênh vực nhân quyền cũng như Liên hiệp Âu Châu thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ nhìn nhận tất cả các tôn giáo, nhưng cộng đồng Công giáo Latin và các giáo hội tin lành không có quy chế pháp lý tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Đức Tổng giám mục Lucibello cho biết quyết định của chính phủ Thổ không bao gồm việc trả lại cho giáo hội nhà thờ Thánh Phaolô ở thành Taxo, nay là một bảo tàng viện do chính quyền quản lý, dù rằng giáo hội đã nhiều lần yêu cầu trả lại. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, chính phủ Thổ đã cam kết tiếp tục tìm một giải pháp, và điều này làm cho chúng tôi có lý để hy vọng. Nhà thờ Thánh Phaolô ở thành Taxo bị nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu vì do người Armeni xây cất, rồi bị người chính thống Hy Lạp chiếm hữu, sau đó được các tín hữu Công giáo Latin tu bổ.
Otmar Örin, một chuyên gia về tự do tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ và giám đốc về nhân quyền tổ chức Bác Ái Missio của Hội đồng Giám mục Đức, mô tả sắc luật của Thủ tướng Erdogan trả lại tài sản là một bước tiến tích cực và can đảm. Vì thực ra ông Erdogan không cần phải ban hành sắc luật như vậy, vì các cuộc thương thảo giữa Thổ và Liên hiệp Âu Châu về việc Thổ gia nhập tổ chức này đang ở trong tình trạng bị bế tắc. Quyết định này sẽ không làm cho cuộc thương thảo được mở lại vì Liên hiệp Âu Châu có những vấn đề cấp thiết khác. Ông Örin nhắc lại rằng trong nhiều năm qua, ông Erdogan đã buộc chính phủ Thổ trả lại nhiều tài sản đã tịch thu và còn sử dụng. Quyết định mới nhất quy định rằng chính phủ sẽ bồi thường cho các cộng đồng tôn giáo những tài sản đã bị bán cho người thứ ba. Điều này sẽ gây tốn phí cho nhà nước Thổ từ 700 triệu đến 1 tỷ euro.
Thành phố Cap, các nhóm tôn giáo tại Malawi ở miền Nam Phi Châu kêu gọi quốc tế ủng hộ công cuộc cải tổ rộng lớn tại nước này. Ông Chris Kisono, Tổng Thư ký Ủy ban Công giáo Toàn quốc Malawi Công lý và Hòa bình, cho biết nhân dân Malawi đang hết sức nóng lòng chờ đợi chính phủ đáp lại những quan tâm của họ. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 7 vừa qua, nhiều người đã biểu tình chống chính sách của chính phủ và tình trạng thiếu nhiên liệu và thiếu ngoại tệ. Các vụ đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát đã làm cho 19 người thiệt mạng. trong cuộc phỏng vấn hôm 28 tháng 8 vừa qua bằng điện thoại từ thủ đô Lilongwe dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, ông Kisoni cho biết Ủy ban Công vụ bao gồm các giám mục Công giáo, đại diện Tin lành và Hồi giáo Malawi đã kêu gọi chính quyền cho mở cuộc điều tra tường tận về vụ này với sự hỗ trợ của Cộng đồng Phát triển miền Nam Phi Châu và Liên Hiệp Quốc. Cần phải đề ra những biện pháp cấp thiết để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Cần cải tổ về nhân quyền và trong sáng hóa các hoạt động của chính quyền. Hoa Kỳ và Anh Quốc đã cúp viện trợ cho Malawi vì sự bất đồng giữa Tổng thống Bingu wa Mutharika và câu trả lời của cảnh sát về những vụ đàn áp biểu tình phản đối. Malawi lệ thuộc viện trợ nước ngoài tới 40% ngân sách quốc gia.
Vatican, báo tòa thánh, người quan sát Roma, phê bình sự cưỡng bách giáo dục về tính dục do một số chính quyền áp đặt. Trong một bài đăng trên trang nhất của báo quan sát viên Roma số ra ngày 30 tháng 8 vừa qua, nữ ký giả Lucetta Scaraffia đặc biệt nói đến sự kiện học sinh tại các trường công lập ở thành phố New York bắt buộc phải theo một khóa học về giáo dục tính dục trong vòng một bán niên. Bà Scaraffia nhận xét rằng về các chương trình giáo dục tính dục, Giáo hội Công giáo thường bị mô tả là lỗi thời và thiếu nhạy cảm đối với tệ nạn trẻ nữ vị thành niên mang thai và tuổi trẻ bị các bệnh hoa liễu. Tại New York, để tránh những tranh luận về tôn giáo, sự khiết tịnh tiết dục cũng được liệt kê vào số các phương pháp kiểm soát sinh sản và các giáo chức phải nói về tính dục một cách thận trọng. Dù vậy, đức cha Timothy Dolan, tổng giám mục New York, vẫn phê bình chương trình cưỡng bách giáo dục về tính dục do chính quyền đề ra vì hành động này tước đoạt quyền của các bậc cha mẹ được giáo dục con cái phù hợp với tín ngưỡng và giá trị của họ. Bà Scaraffia viết, người ta không rõ tại sao các trường công lập ở Tây Phương tiếp tục tin tưởng vào hiệu năng của việc giáo dục tính dục, đặc biệt khi người trẻ tại các nước ấy tiếp tục có những quan hệ tình dục sớm, không được bảo vệ, làm gia tăng bệnh tật, mang thai và phá thai nơi người trẻ. Tại Italia, không có sự cưỡng bách giáo dục tính dục tại học đường, tỷ lệ trẻ nữ vị thành niên mang thai và người trẻ bị bệnh hoa liễu rất thấp. Sở dĩ được như vậy là nhờ gia đình, nhờ sự cảnh giác yêu thương của cha mẹ đối với con cái, và do sự kiện người trẻ không bị bỏ mặc một mình với một hộp thuốc ngừa thai như phương thế duy nhất bảo vệ chống lại đam mê và sai lầm. Ngoài ra, cũng như Giáo hội Công giáo tiếp tục dạy rằng, những quan hệ tình dục không phải chỉ là một thứ luyện tập khoái lạc cần được tự do thi hành tùy ý. Đối với Giáo hội Công giáo, hoạt động tính dục là một phần quan trọng trong sự trưởng thành về nhân bản và tinh thần. Các hoạt động đó thuộc về hôn nhân và việc thành lập gia đình.
Damasco, Đức Thượng Phụ Gregorios Balaham, giáo chủ Công giáo Menkit ở Damasco, thủ đô Syria, kêu gọi đối thoại khẩn cấp giữa chính phủ và giới trẻ tại nước này. Trong sứ điệp công bố hôm 29 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo, Đức Thượng Phụ Gregorios khẳng định rằng vẫn chưa quá trễ để đối thoại giữa Tổng thống Bashar al-Assad và giới trẻ thuộc phe đối lập. Đức Thượng Phụ nhận định rằng mùa xuân Ả Rập đã trở thành một mùa hè nóng bỏng, trong đó các cuộc cách mạng làm cho thế giới Ả Rập và Hồi giáo bị đẫm máu, hủy hoại con người, phá hủy tâm hồn, tình cảm, tình huynh đệ và lòng từ bi, cũng như các tổ chức công và tư, làm cho hàng ngàn người chết và bị thương. Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ Gregorios cũng phê bình các chính phủ Ả Rập cũng như Hoa Kỳ và Âu Châu. Ngài viết, trong những hoàn cảnh bi thảm như thế, chúng ta mong đợi thế giới Ả Rập chuyển động, nghĩa là triệu tập một hội nghị thượng đỉnh kế tiếp nhau để cứu xét những đau khổ và khát vọng của dân chúng liên hệ và có sự đối thoại quyết liệt với các thế hệ trẻ. Cùng nhau lẽ ra họ phải phân tích những nguyên nhân và kiểu mẫu của các cuộc cách mạng, chiều kích, mục tiêu, những rủi ro và cơ may của chúng đối với mọi người, thay vì để cho các thế lực nước ngoài xen mình vào công việc nội bộ của chúng ta, dù chủ ý của họ là thế nào đi nữa. Đức Thượng Phụ ám chỉ đến Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu can thiệp vào nội bộ của các nước Ả Rập, áp đặt các ý tưởng của họ, đe dọa các chính quyền, xúi dục các tổng thống phải từ chức và lưu vong ra nước ngoài, tạo nên những vụ cách chức và những vụ xử án ô nhục.
Jerusalem, các vị lãnh đạo Công giáo tại Thánh địa lo âu vì sự giảm sút các tín hữu hành hương tại đây trong những tháng qua vì mùa xuân Ả Rập. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm qua, 31 tháng 8, cha Pier Battista Pizzaballa bề trên dòng Francisco tại Thánh địa mời gọi các tín hữu Công giáo trên thế giới đừng e ngại đến hành hương tại các nơi cội rễ của Kitô giáo. Cha nói, cho đến tháng 5 năm nay, số tín hữu hành hương tại Thánh địa rất cao và nhiều hơn năm ngoái. Nhưng rồi có sự giảm sút đáng kể và khá bất ngờ cho đến ngày nay. Sự giảm sút này là do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và nhất là những biến đổi trong thế giới Ả Rập. Sự giảm sút này gây ra lo âu cho cộng đồng Kitô giáo vì nguồn tài chánh của họ tùy thuộc vào sự hiện diện của các khách hành hương. Cha bề trên Pizzaballa cũng nhấn mạnh rằng không nên lo sợ đến đây để cảm nghiệm kinh nghiệm quan trọng đối với mỗi người. Đây là kinh nghiệm đức tin, nhưng cũng là một kinh nghiệm liên đới, nâng đỡ sự hiện diện của cộng đồng Kitô tại đây. Như ai cũng biết, cộng đoàn Kitô rất bé nhỏ tại Thánh địa cần được giúp đỡ. Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Anh chị em hãy đến đây và đừng sợ. Đến đây rồi trở về, anh chị em sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Berlin, Đức giám mục Tin lành tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, Markus Dröger, phê bình việc cử hành thánh lễ Công giáo bất hợp pháp dự kiến sẽ được cử hành trong một giáo xứ Tin lành tại Berlin trong dịp Đức Thánh Cha đến viếng thăm tại đây. Hai cựu linh mục Công giáo bị cấm thi hành chức vụ thánh vì sống với nhau như hai người đồng tính luyến ái, tên là Christoph Schmidt và Norbert Reichert, dự tính cử hành thánh lễ tại nhà thờ Tin lành Thánh Thomas ở Berlin và mời gọi tất cả những tín hữu Kitô đã rửa tội đến dự lễ. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đức giám mục Dröger cảnh giác rằng người ta không thể hy vọng hành động cử hành thánh lễ bất hợp pháp như thế sẽ đẩy mạnh công cuộc đối thoại đại kết. Vị giám mục cũng xác nhận rằng việc cho mượn nhà thờ Tin lành để làm lễ Công giáo như thế là trách nhiệm của giáo xứ Thánh Thomas ở khu vực Berlin-Kreuzberg. Giáo xứ Tin lành này đã nhiều lần xung đột với giám mục của mình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Nghệ thuật giống như một tia sáng của vẻ đẹp có thể dẫn đưa tâm trí con người tới chỗ nhận thức được vẻ đẹp tối thượng, nghĩa là Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến tín hữu tại quảng trường nhỏ trước nhà nghỉ mát Castel Gandolfo sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng mùa hè là thời gian mỗi Kitô hữu phải tìm ra thời giờ cho Thiên Chúa qua lời cầu nguyện giữa các công việc và lo lắng của cuộc sống. Một trong những con đường có thể dẫn đưa chúng ta tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa là con đường của các kiểu diễn tả nghệ thuật, con đường của vẻ đẹp mà con người thời nay phải phục hồi trong ý nghĩa sâu thẳm nhất của nó. Ai trong chúng ta cũng có lần cảm động sâu xa hay cảm thấy niềm vui khi đứng trước một tác phẩm điêu khắc, một bức tranh hay vài câu của một bài thơ hoặc một khúc nhạc vì nhận ra nó không phải chỉ là vật chất, một miếng gỗ hay cẩm thạch hoặc đồng, một tấm lụa vẽ, một mớ chữ hay một đống âm thanh, nhưng là một cái gì cao cả hơn, một cái gì nói với chúng ta, một cái gì có khả năng đánh động con tim, thông truyền một sứ điệp, nâng cao tâm hồn con người. Một tác phẩm nghệ thuật là hoa trái của khả năng sáng tạo của con người, tự vấn trước thực tại và tìm khám phá ra ý nghĩa sâu thẳm của nó, và thông truyền nó qua ngôn ngữ của hình thái, màu sắc và tiếng động. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa nghệ thuật như sau.
L'arte è capace di esprimere e rendere visibile il bisogno dell'uomo di andare oltre ciò che si vede e manifesta la sete e la ricerca dell'infinito. Anzi, è come una porta aperta verso l'infinito, verso una bellezza e una verità che vanno al di là del quotidiano. E un'opera d'arte può aprire gli occhi della mente e del cuore, sospingendoci verso l'alto.
Nghệ thuật có khả năng diễn tả và làm cho hiện hữu nhu cầu của con người đi xa hơn điều nó trông thấy. Nó biểu lộ sự khát khao và kiếm tìm cái vô tận. Còn hơn thế nữa, nó như một cánh cửa rộng mở cho vô tận, cho một vẻ đẹp và cho một sự thật vượt ngoài cái thường ngày. Và một tác phẩm nghệ thuật có thể mở mắt của trí tuệ và con tim bằng cách thúc đẩy chúng ta hướng lên cao. Thực tế, có các kiểu diễn tả nghệ thuật là các con đường dẫn tới Thiên Chúa, vẻ đẹp tối cao. Chúng là một sự trợ giúp lớn lên trong tương quan với Thiên Chúa và chúng diễn tả niềm tin. Thí dụ như khi viếng thăm một nhà thờ kiểu gô tích, chúng ta bị xúc thần bởi các đường nét vút lên trời cao, lôi kéo cái nhìn và tâm hồn của chúng ta. Đồng thời chúng ta cảm thấy mình bé nhỏ hay ước muốn sự tràn đầy. Hay khi bước vào một nhà thờ kiểu Roman, chúng ta được mời gọi cầm trí và cầu nguyện. Chúng ta nhận thức rằng các ngôi đền tuyệt đẹp đó gói ghém đức tin của các thế hệ. Hoặc khi nghe một đoạn thánh nhạc, chúng ta cảm thấy con tim rung động, tâm hồn như mở lớn và được trợ giúp hướng về Thiên Chúa. Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm một buổi hòa nhạc của Johann Sebastian Bach tại München, vùng Bavaria, do nhạc trưởng Leonard Bernstein điều khiển. Sau khúc hòa tấu cuối cùng, tôi cảm thấy từ sâu thẳm trong tim rằng điều tôi đã lắng nghe đã thông truyền cho tôi một sự thật của người sáng tác tối thượng, và nó thôi thúc tôi cảm tạ Thiên Chúa. Bên cạnh tôi có vị giám mục giáo hội Luther München, và tôi bộc phát nói, khi nghe khúc nhạc này, người ta hiểu, thật đúng vậy, đức tin mạnh mẽ tới như vậy. Và vẻ đẹp diễn tả sự hiện diện chân lý của Thiên Chúa một cách không thể cưỡng lại được. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ như sau.
Ma quante volte quadri o affreschi, frutto della fede dell'artista, nelle loro forme, nei loro colori, nella loro luce, si ci spingano a rivolgere il pensiero a Dio e fanno crescere in noi il desiderio di attingere alla sorgente di ogni bellezza.
Biết bao nhiêu lần các bức tranh hay bức vẽ trên tường, hoa trái niềm tin của nhà nghệ sĩ trong các hình thái, màu sắc, ánh sáng của chúng, thúc đẩy chúng ta hướng tư tưởng về Thiên Chúa và làm lớn lên trong chúng ta ước muốn kín múc nơi suối nguồn của mọi vẻ đẹp. Thật rất đúng điều mà Max Sagal, một nghệ sĩ lớn đã viết, trong bao thế kỷ các họa sĩ đã chấm bút vẽ vào mẫu tự có màu sắc là Thánh Kinh. Biết bao nhiêu lần các kiểu diễn tả nghệ thuật có thể là dịp để nhắc nhớ cho chúng ta về Thiên Chúa, để giúp lời cầu nguyện của chúng ta hay cũng để hoán cải con tim của chúng ta. Ông Paul Claudel, một thi sĩ, bi kịch sĩ và nhà ngoại giao nổi tiếng Pháp, hồi năm 1886 đã vào nhà thờ Đức Bà Paris, và khi nghe bài Thánh Ca Magnificat trong Thánh Lễ Giáng Sinh, ông đã cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Ông đã không vào nhà thờ vì các lý do đức tin, nhưng để tìm các lý lẽ chống lại tín hữu Kitô. Thế nhưng trái lại, ơn Thánh Chúa đã hoạt động trong trái tim ông.
Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, tôi xin mời gọi anh chị em tái khám phá ra tầm quan trọng của con đường này cả đối với lời cầu nguyện, đối với tương quan sống động của chúng ta với Thiên Chúa nữa. Các thành phố và các vùng miền trên khắp thế giới đều gói ghém các kho tàng nghệ thuật diễn tả đức tin và nhắc nhở tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Khi đó, việc thăm viếng các nơi nghệ thuật không chỉ là dịp làm giàu văn hóa, nhưng nhất là nó có thể trở thành một thời gian ơn thánh, kích thích chúng ta củng cố mối dây liên lạc và đối thoại với Thiên Chúa, để dừng lại chiêm ngưỡng, từ thực tại bên ngoài bước vào thực tại sâu thẳm bên trong mà nó diễn tả. Chiêm ngưỡng tia sáng của vẻ đẹp đánh động chúng ta, hầu như gây thương tích trong tâm hồn chúng ta và mời gọi chúng ta tiến lên với Thiên Chúa. Tôi xin kết thúc với lời Thánh Bệnh 27 rằng, một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem Thánh Điện huy hoàng. Chúng ta hy vọng rằng Chúa giúp chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Người trong thiên nhiên cũng như trong các tác phẩm nghệ thuật, như thế để chúng ta được đánh động bởi ánh sáng tôn nhan Người, hầu chúng ta cũng được là ánh sáng cho tha nhân.
Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức. Trong tiếng Tây Ban Nha, Ngài cũng chào các tín hữu Guatemala, Argentina và các nước châu Mỹ Latin khác. Ngài cũng chào tín hữu bằng tiếng Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hungary, Slovak, Croat, Bulgaria và Rumani. Trong tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các giám mục bạn của cộng đồng Thánh Egidio, cũng như các đoàn hành hương giáo xứ do các cha sở hướng dẫn và các cặp vợ chồng mới cưới. Ngài cầu mong cuộc gặp gỡ này củng cố và giúp mọi người sống gắn bó với Thiên Chúa là suối nguồn ánh sáng, niềm hy vọng và sự bình an. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại cuộc đời cô Marie Francois, mẫu gương của lòng khoan dung, kiên trì, can đảm và hoàn toàn tin tưởng nơi Thiên Chúa và lời của Ngài.
Tối thứ Năm mùng 9 tháng 6 năm 2011, cô Marie Francois đã êm ái chút hơi thở cuối cùng tại nhà thương Botou thuộc giáo phận Poche ở miền Trung Tây nước Pháp, hưởng dương 56 tuổi. Cuộc ra đi của cô để lại nhiều thương tiếc nơi những người có dịp quen biết cô, hoặc thụ ơn cô nơi văn phòng phục vụ đời sống thiêng liêng của giáo phận Poche. Xin nhận lời cho ông Alain, bào đệ của cô Marie, phát họa là những chặng đường chính, nêu cao mẫu gương một cuộc sống dấn thân phục vụ tha nhân và hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi tình yêu vô biên quan phòng của Thiên Chúa là Cha. Chị Marie Francois chào đời ngày 2 tháng 3 năm 1955 tại Rivière. Chương trình đại học nơi phân khoa kinh tế xã hội và gia đình bị ngưng lại khi chị mắc chứng ung thư vào năm 19 tuổi. Những ngày tháng nằm trên giường bệnh nơi nhà thương đã cống hiến cho chị một kinh nghiệm thiêng liêng vô giá. Chị khám phá ra tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và như được Ngài nắm giữ trong vòng tay trìu mến. Từ đó mỗi lần nói về câu chuyện tình yêu cuộc đời chị với Thiên Chúa, chị thường lặp lại lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Ngay lúc ấy, chị Mary đã hé mở cho thấy những hướng đi tương lai của cuộc đời chị. Đó là của lễ được thánh hiến dâng lên Thiên Chúa. Chị không hề lường trước được rồi ra cuộc đời chị sẽ diễn tiến như thế nào. Năm 20 tuổi, chị Mary dấn thân vào cộng đoàn Kitô huấn luyện tại Boche. Chị giữ chức vụ thường trực nơi cộng đoàn trong mấy năm trời. Ngày nay, cộng đoàn này biến thành Phong Đa Chô, tức là một phong trào quốc tế, quy tụ các Kitô hữu trong tinh thần đại kết. Hiện tại, phong trào có khoảng 3.000 thành viên sống rải rác trên hơn 20 xứ sở. Chị Mary hăng say phục vụ trong phong trào cho đến năm 1991. Sau đó, trong vòng hơn 10 năm, chị làm việc nơi văn phòng tuyên úy sinh viên và tham gia việc thành hình cư xá Cécile và Marie-Anne. Năm 2002, Đức cha Albert Roué, tổng giám mục Boche, chỉ định chị phụ trách văn phòng phục vụ đời sống thiêng liêng của giáo phận. Đây là sứ mệnh mà chị nhiệt tâm chu toàn cho đến ngày cuối cùng cuộc đời chị. Chị được đưa khẩn cấp vào nhà thương vào tối hôm trước ngày 9 tháng 6 năm 2011 vì bị chứng ngộp thở. Chị đau đớn rất nhiều, nhưng với một niềm thanh thản bao la, chị chuẩn bị ra đi. Toàn thể gia đình chúng tôi, cùng với cha Jean Paul, vị linh mục bạn của gia đình, có mặt bên giường chị để âu yếm đồng hành với chị trong giờ sau hết. Chính lúc này đây tôi được hồng phúc chứng kiến chị Mary đã thu hết sức lực mình như thế nào để tự đặt trọn vào vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu Kitô. Thật tuyệt đẹp và đáng khâm phục biết bao. Thánh lễ an táng chị Marie Francois được cử hành ngày 13 tháng 6 năm 2011 tại giáo xứ Ruffer. Trong bài giảng, cha Jean-Pierre Longuet nói: Câu chuyện tình yêu trong cuộc đời chị Marie quả được tỏ lộ rõ ràng. Vào mỗi dịp gặp gỡ, chị thường nói với chúng tôi về câu chuyện tình yêu, y như thể chúng tôi là thành phần trong câu chuyện tình yêu ấy. Chị không ngừng loan báo cho mọi người biết về niềm vui của Chúa Giêsu phục sinh, đứng hằng sống và luôn ở giữa chúng ta. Trong ngày chị Marie ra đi trước chúng ta về thế giới bên kia, chị muốn thúc giục chúng ta phải biết nhìn xa hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Chị muốn cầm tay và dẫn chúng ta tiến về niềm hy vọng, nơi mà chị đang được chiêm ngắm Thiên Chúa trong niềm hạnh phúc vô biên. Một gia đình trong giáo phận Boche từng được chị Maria Francois giúp đỡ, đã nêu chứng tá về chị như sau. Tất cả những gì chúng tôi nhận được từ chị giúp chúng tôi ngày hôm nay đặt nền tảng cho cuộc sống chúng tôi về đức tin, gia đình và các dấn thân. Giờ đây hơn bao giờ hết, chị trở thành đối với chúng tôi là mẫu gương về lòng khoan dung, sự tiếp nhận, đức kiên trì, lòng can đảm và nhất là lòng tin tưởng vững chắc nơi tình yêu Thiên Chúa và nơi lời của Ngài. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Mắc-cô. Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến, cũng như người kia chạy phương xa, để nhà lại trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến, lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải canh thức.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe hai bài thánh ca Đẹp Thay và bài ca Ngàn Trùng do Liên Tu Sĩ Roma trình bày.
Thank you.
khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình nói về đề tài Tình yêu lớn hơn sự sợ hãi.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, sống ở đời ai trong chúng ta chẳng có ít nhiều nỗi sợ. Sợ không an toàn, sợ mất việc, sợ bị cười chê, và ngay cả sợ phải thay đổi. Những nỗi sợ như thế dường như gắn liền với thân phận làm người, với những bất toàn của mình. Nhưng sợ hãi không phải là điều chi phối lớn nhất của cuộc sống. Thánh Luca đã kể câu chuyện về chị phụ nữ khóc dưới chân Đức Giêsu. Nước mắt của chị tưới ướt chân người, và chị đã lấy tóc để lau. Nếu chị là người bình thường hay là người đạo hạnh mà làm điều đó, thì việc chị làm chỉ khiến cho người ta đôi chút ngạc nhiên. Nhưng thực ra, mọi người đều sửng sốt, và cả ông Pha-ri-siêu, người đã mời Đức Giêsu vào nhà dùng bữa, đã phải đặt câu hỏi về căn tính của Đức Giêsu, vì Ngài đã để cho chị phụ nữ này làm như vậy. Ông đã quá biết về chị này, và ông có thể khẳng định về chị là một người tội lỗi. Từ ngữ tội lỗi ở đây hàm ý đến nghề của chị, nghề lấy thân xác để mua vui cho kẻ khác. Hẳn chị cũng sợ những người khác nhìn đến chị. Việc xuất hiện bình thường của chị trước công chúng đã là một điều lạ. Nay chị xuất hiện như một người cá biệt, chạy đến với một người đặc biệt, lại là một điều lạ hơn. Người ta có thể nhìn thấy nơi khuôn mặt và cử chỉ của chị một sự vượt thắng ghê gớm những nỗi sợ. Và đặc biệt hơn, khi vượt qua những nỗi sợ, đời chị được lóe lên một tia sáng, đổi đời. Với một nghề bị khinh rẻ, chị thừa biết người ta nhìn chị với cặp mắt nào. Với lòng tự trọng, hoặc ít nhất với chút sĩ diện còn sót lại, chị sợ người ta soi mói cuộc đời của chị. Như thế, để có thể chạy đến quỳ dưới chân một người đang nổi tiếng như Giêsu, trước hết chị phải gạt đi nỗi sợ về thân phận của mình, hay nói rõ hơn với ngôn từ của các bạn trẻ, đó là sợ quê. Hãy đặt mình vào vị thế của chị để thấy nỗi sợ này lớn đến mức nào, dù vô hình nhưng khó vượt qua. Kế đến, chị còn phải đối diện với một tương lai không nghề nghiệp, dù rằng nghề trước đây của chị chẳng đáng được gọi là nghề. Chẳng lẽ chị đến gặp một người thánh thiện và thánh khiết như thế mà lại tiếp tục hành nghề trước đây nữa chăng? Mặt mũi nào cho phép chị làm như vậy? Nếu chị nghĩ về tương lai của mình, ác hẳn chị không thể không thấy trước một sự bấp bênh cho tương lai của chị. Do đó, chị cũng phải vượt qua nỗi sợ này. Hai nỗi sợ ở trên mang tính chủ quan, dù sao chị cũng có thể nhắm mắt vượt qua được. Nhưng khi nhắm mắt như thế, chị lại gặp một bức tường khá lớn, đó là sợ người khác ngăn cản. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu người ta ngăn cản chị? Họ ngăn cản cũng có lý lắm chứ. Mọi người đều quá biết chị, và họ cũng biết thầy Giêsu. Chính họ thấy phải có trách nhiệm bảo vệ sự thánh thiện của thầy khỏi hạng người tội lỗi như chị. Thêm một nỗi sợ nữa chị phải vượt qua, và chị đã chấp nhận thất bại nếu chuyện không thành công. Muốn trở thành tốt hơn đồng nghĩa với việc chấp nhận đôi chút mạo hiểm. Nhưng có lẽ nỗi sợ lớn nhất và hợp lý nhất mà chị phải đối diện, đó là sợ Ngài không chấp nhận. Mọi cố gắng sẽ trở thành công cốc nếu Ngài chỉ phán một câu đụng đến tự ái của chị. Như thế, để đến với Đức Giêsu như một người hối cải, chị phụ nữ không chỉ vượt qua những chướng ngại, nhưng điều quan trọng hơn, chị cần có thái độ tin tưởng. Chị tin là Giêsu không làm chị thất vọng. Và đúng là như vậy, Giêsu đã chạm đến cõi sâu nhất trong tâm hồn của chị, mà chính chị lâu nay cũng không dám đụng đến. Nhờ cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, chị phụ nữ đã có cơ hội đổi đời. Chị đã không bao giờ nghĩ là tự mình có thể làm được như thế. Gặp gỡ và tương quan biến đổi mọi sự trở nên tốt hơn. Các bạn trẻ thân mến, cuộc sống ngày nay cung cấp cho chúng ta nhiều điều, nhưng nó không cắt khỏi chúng ta những nỗi sợ. Tuy nhiên, sợ hãi không phải là điều chi phối mạnh nhất trên cuộc đời chúng ta. Niềm tin và tình yêu mới thực sự làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ và vượt thắng tất cả. Biết rằng cuộc sống không dễ dàng như một thước phim, nhưng sức mạnh mà ta nhận được từ cuộc sống cũng không phải là nhỏ. Chị phụ nữ đã vượt qua những chướng ngại tưởng chừng như cố hữu. Chướng ngại của sự dèm pha, của lời ra tiếng vào. Chướng ngại của tự ái nơi chính trị, để rồi chị coi thường tất cả ngoại trừ tương lai của chị. Giê-xu đón nhận chị và trả lại cho chị sự bình an. Giê-xu cũng sẽ là sức mạnh của chúng ta để chúng ta vượt qua những sợ hãi. Đức Gioan Phaolô II đã khích lệ thế giới về điều này. Anh chị em đừng sợ, Chúa Kitô biết rõ mọi điều trong lòng người, và chỉ một mình Ngài biết rõ. Giê-xu sẽ là nguồn nâng đỡ chúng ta khỏi sợ hãi, để chúng ta canh tân đời sống, và để giúp chúng ta làm chứng cho sự thật. Niềm tin và tình yêu vẫn luôn lớn hơn sự sợ hãi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Ankara, Đức Tổng giám mục Antonio Lucibello, sứ thần tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, chào mừng sắc luật ngày 28 tháng 8 của Thủ tướng Tayyip Erdogan, trả lại cho các tôn giáo thiểu số các tài sản đã bị nhà nước tịch thu sau năm 1936. Damasco, Đức Thượng phụ Gregorios Balaham, giáo chủ Công giáo Menkit ở Damasco, thủ đô Syria, kêu gọi đối thoại khẩn cấp giữa chính phủ và giới trẻ tại nước này. Jerusalem, các vị lãnh đạo Công giáo tại Thánh địa lo âu vì sự giảm sút các tín hữu hành hương tại đây trong những tháng qua vì mùa xuân Ả Rập.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.